Coi chọn lựa giác tâm có ba. Một là chánh chỉ quán sát tướng giác, nghĩa là chỉ rõ quán sát cái tướng để mà mình được giác ngộ. Lại nữa, đại huệ có hai thứ giác, nghĩa là quán sát giác, vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Cái đầu thì đơn giản quán sát giác, còn cái thứ hai là vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Đây mới giải thích về cái thứ nhất. Đại huệ quán sát giác là nếu giác tướng tánh tự tánh chọn lựa xa lìa vốn câu không thể được, ấy là quán sát giác. Thì cái này là chúng ta phải ứng dụng á. Quán sát luôn luôn là dùng trí tuệ mà soi xét tất cả các cái sự vật hiện có ở giữa này, nào là tướng tánh tự tánh, nó là tướng của nó và bản chất của nó, và biết rõ bản chất của nó không có thiệt, chọn lựa rồi xa lìa vốn câu. Vốn câu tức là không thấy có thấy không vân á. Như vậy thì y cứ trên sự vật mình phân tích, mình quán sát, để rồi không còn chấp hai bên, hay là không còn chấp bốn câu, thì đó gọi là quán sát giác. Cái này gần với mình, phải không? Gần mà mình có hành không? Ở đây có ai quán sát gì không? Thấy cái gì là cái nấy. Bởi vì tôi nói thì quý vị nghe thấy coi cái tu mình nó thấy cỡ nào. Như cái lời của Thiền Sư Di Tắc đó nói, hay Di Khoan rồi đó, tôi quên, nói rằng trước khi gặp hiện hữu tri thức tôi thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp hiện hữu tri thức tôi thấy núi sông không phải là núi sông, rồi qua 30 năm bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông. Thì cái giai đoạn thứ hai đó là thấy núi sông không phải là núi sông là cái gì? Là quán sát giác đó. Như vậy thì hồi chưa gặp thiện hữu tri thức mình còn mê muội, thấy cái bàn thì nói là cái bàn thiệt, thấy cái ghế nói cái ghế thiệt, thấy cái quạt nói cái quạt thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Cho nên nó thấy núi sông là núi sông của cái kẻ mê. Rồi khi gặp thiện hữu tri thức tức là được học đạo, hiểu đạo, thì dùng một trí tuệ quán sát các pháp giữa này duyên hợp, không có tự tính. Mà không tự tính thì làm sao nói rằng có, nói rằng không được, phải không? Mà không tự tính thì không thể nói có, không thể nói không, mà luôn luôn dùng trí đó mà quán sát hết mọi vật, thì đó gọi là quán sát giác. Mà như vậy phải 30 năm sau mới đi tới cái chỗ như như gọi là thấy núi sông là núi sông. Như vậy thì quý vị được mấy năm và ứng dụng được bao nhiêu rồi? Có ứng dụng chút nào chưa? Mới vậy cho nên bây giờ thì chắc có một cái bước thứ nhất nó cũng còn nguyên này, phải không? Tuy gặp thiện hữu tri thức nhắc nhở mà sao coi bộ cũng vẫn giữ nguyên cái bước thứ một, chứ không có qua được cái bước thứ hai, phải không? Mà bước thứ hai chưa qua thì làm sao có được cái bước thứ ba? Mà bước thứ hai nó phải 30 năm. Quý vị nghe có ngán không? Còn mình bây giờ thì bước thứ hai thì mình cũng còn chưa có chập chững bước, mà có khi thì tỉnh thì quán sơ sơ một chút, còn mê thôi thấy cái gì cũng thiệt hết. Cho nên rồi cả ngày sống trong điên đảo chứ không có thấy được cái lý thật. Bởi vậy cho nên ở đây Phật dạy mình bước vào đạo, hiểu được đạo lý thì phải dùng cái trí tuệ mà quán sát. Cái quán sát thứ nhất là quán sát giác đó. Ở đây nó giải thích bốn câu. Bốn câu là gì? Đại huệ bốn câu kia là: một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô thường, ấy gọi là bốn câu. Nghĩa là thấy hai bên đó. Đại huệ lìa bốn câu này gọi là tất cả pháp. Nếu mà mình đừng dính trong bốn câu đó là mình thấy được tất cả pháp. Để quán sát tất cả pháp, đừng để mắc kẹt trong bốn câu, thì cái điều đó là cái điều phải cố gắng tu học đó.
chứ không có lơ mơ, không có lừng chừng. Giải thích: tất cả chúng sanh chẳng được tự giác thánh trí, đều do chẳng rõ các pháp trước mắt, di tâm hiện ra, vọng sanh suy tính. Vừa có suy tính liền thuộc về bốn câu. Nhưng mình bây giờ thấy cái gì mình nói ra thì không thể nào mà không mắc kẹt bốn câu. Nên hay quán sát tất cả pháp lìa bốn câu không thể được, thì tự tâm vọng tưởng tùy đó mà hết, giác thể tự như. Bây giờ mình quán các pháp nó không có tự tính, bởi không tự tính cho nên nó không có là thực có, không phải là thực không, vân vân. Thì tự nhiên mình không có vọng tưởng chấp trước. Rồi vọng tưởng chấp trước hết á, thì đó là mình tự giác, hay là cái giác thể nó tự hiện. Thế là động tịnh ra vào không nương, không chủ, không có giác tri, đều là chiếu liễu, không có tự tha, chẳng cho an trí. Nếu mà mình đến chỗ giác thể tự như rồi á, thì đó là mình đã bước qua khỏi cái giai đoạn động tịnh, không còn nương, không còn chủ, vân vân. Thì chính cái chỗ này đó là cái chỗ mà tới 30 năm sau đó thì thấy núi sông là núi sông, tức là chỗ cái giác thể nó tự như. Thì giống hệt như trong kinh Bát Nhã mà giải thích có ba thứ Bát Nhã đó: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực tướng Bát Nhã. Thành ra cái quán sát giác này nó tính cách là quán chiếu Bát Nhã. Mà khi nó tới cái chỗ mà gọi là giác thể tự như, cái đó là gì? Là thực tướng Bát Nhã. Thì như vậy chúng ta thấy kinh với thiền đều chỉ giống nhau, không có khác. Nên nói nếu giác được giải thoát, ấy là quán sát giác, nên phải tu học. Nhờ mình quán sát mà mình được giải thoát, bởi vì nhờ mình quán sát biết các pháp nó không có phải một phải khác, nên không chấp, không chấp cho nên mình được giải thoát. Thì đó là nhờ quán sát mà mình được giác ngộ, được giải thoát. Tướng tánh tự tánh chọn lựa là đối thể tướng tất cả pháp mình chọn lựa rành rẽ, biết cái nào hư cái nào thật, chẳng bị cảnh trước mắt làm ngu mới hay siêu việt chống lìa. Nghĩa là thấy tất cả cảnh mình phân biệt rõ cái đó là thuộc hư hay là thật, để khỏi bị nó làm mù mắt mình, nó làm ngu muội mình. Như bây giờ tất cả quý vị thấy thì chúng ta hiện nay đương bị các cảnh nó làm ngu, có không? Ví dụ như bây giờ mỗi người nếu mình dùng cái trí tuệ quán sát, mà gọi là quán sát gần ấy, chứ đừng có nói là xa, mình quán sát tất cả mọi người đều gốc từ tứ đại duyên hợp mà thành, rồi cũng tứ đại nó nuôi dưỡng mà còn tồn tại, thì có người nào không phải tứ đại không? Mà đã ai cũng là tứ đại thì trên cương lĩnh tứ đại đó nó có nam có nữ gì không, rồi có đẹp có xấu gì không? Nếu mà cứ nhớ quá tất cả là tứ đại thì có gì đâu mà có cái bệnh chấp này chấp nọ, là thêm chuyện suy tính phiền não, phải không? Nghĩa là ngay đó mình đã thấy được cái chỗ chân thật của nó rồi. Thì như vậy cho nên nhờ cái quán sát mà mới khỏi bị làm ngu. Còn nếu mình không biết quán vậy đó, rồi thành ra có người nào mặt mày họ không đẹp gì mấy mà họ khéo dễ dời, cái mình thấy được sao? Thấy tưởng là đẹp, đó là ngu không? Nguyên nó không có đẹp. Ví dụ giờ có những người mặt rỗ hoa mè mà rồi họ tô son tô phấn cho đậm cái rồi dòm hết thấy hết thấy cái thì sao, tưởng nó đẹp đó. Nhất là trong những cái buổi mà trình diễn cải lương này kia đó, phải không? Mấy cô đào đó thiệt đẹp không? Thực tình thì mình mới thấy khi ta dễ làm lừa mắt mình lắm. Có nhiều cô nhiều bà 40-50 tuổi mà vô đó là son phấn là vẽ hồi ta còn thấy như trẻ non vậy.
Rồi tới chừng mà ra họ rửa mặt rửa mày thấy dẫu không ra gì hết. Cũng như mấy huynh đệ mà nếu thường đi tới mấy chỗ rạp hát cải lương đồ đó, ban đêm mấy người lên diễn tuồng thấy người nào cũng đẹp như tiên, phải không? Nhưng mà sáng ra mà họ ngủ mới thức dậy dòm thấy đầu lối nùi này kia đó, thì người nào còn đẹp không? Không có ai đẹp hết trơn, không có ra cái gì hết. Thì gương mặt họ xanh xanh mét mét, không có hồng hào như mình nữa. Thì như vậy có cái gì đâu mà đẹp. Nhưng mà con mắt mình dễ bị người ta làm, ta đánh lừa lắm. Cho nên nó bị ngoại cảnh làm ngu, nó ngu dễ lắm đó. Vì vậy cho nên chúng ta là người học đạo, đừng có bị những cái ngu đó. Ngoại cảnh mình biết đúng như thật thì không có bị nó gạt, nó lừa. Đó gọi là không bị nó làm ngu. Mà được vậy đó mới là hay siêu việt, mới là chống lìa tất cả những cái cảnh. Chỉ vọng tưởng giác